wealthy man. I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ở Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết ở tại Houston nắng đẹp vô cùng, mặc dù có hơi cái không khí hơi lạnh lạnh một chút xíu. Không biết là Nam Phương và giáo sư trong mấy ngày vừa qua có đi shopping Black Friday hay không ạ?
Dạ, Black Friday thì Nam Phương không có đi đâu hết, mà hiện giờ thì Nam Phương đang run đây, gọi giáo sư quá trời mà giáo sư chưa có bắt phone.
Wow, dạ. Chắc giáo sư đang bận. Không biết là giáo sư có đang
bận
bây
giờ giáo sư đã trên
shopping
đường
hay không
rồi.
Mà nếu không shopping ở ngoài tiệm thì cũng shopping online. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì chắc là giáo sư không quên nhiệm vụ của mình đâu. Và mỗi một ngày thứ bảy thì bao giờ giáo sư cũng nhớ đến cái chương trình kinh tế tài chánh của mình phải không?
Giáo sư
không
biết đang giáo sư đang
Nam
đi Black Friday
chưa?
Dạ được rồi, dạ được rồi, mừng quá. Nam Phương đã thấy giáo sư đã on phone rồi, mừng quá. Nãy giờ Nam Phương ngồi mà cứ rung rung.
Không biết là giáo sư có mua rồi
giáo sư mua đồ Black Friday hả?
Online hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, năm nay người ta mua nhiều lắm mà tôi chưa mua. Tôi chờ cái Cyber Monday. Cyber Monday ạ.
Dạ, giáo sư làm Nam Phương rất là đứng tim mà không biết chân. Mỗi lần mà liên lạc với giáo sư mà không được là đứng tim. Để hít thở một chút xíu rồi cô Quỳnh Lan hỏi giáo sư tiếp đi.
Vâng, bây giờ như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Vâng, thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp, tốt đẹp vô cùng. S&P 500 kết thúc là 4.560 điểm và Dow Jones bây giờ đã chẳng những không phải là qua 34.000 mà bây giờ 35.390 điểm, có nghĩa là một thời gian rất lâu, cả 1-2 năm nay bây giờ mới lên lại cái mức này. Nasdaq là 14.251 điểm và Russell 2000 là 1.807 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô cũng rất là tốt, là ở cái mức là tròn kèm 75 đô la. Chúng ta không muốn là giá dầu thô cao vì nó ảnh hưởng đến tăng nhớt và ảnh hưởng đến gọi là nạn lạm phát. Nhưng mà mình cũng không muốn giá dầu thô quá thấp. Giá dầu thô tốt nhất là ở cái mức là 65-70 đô la. Thì bây giờ là 75 đô la rồi. Và giá vàng cũng vậy, ở cái cao điểm là 2.003 đô la một ounce vàng. Trong cổ phiếu 10 năm vẫn tiếp tục cái mức gọi là trung bình là 4.47%. Đó là cái index mà mình nhìn để thấy là người ta nhìn vào cái triển vọng về kỳ vải đường dài như thế nào. Mặc dù kỳ vải rất cao, nhưng mà nếu giới đầu tư mà họ nghĩ rằng kỳ vải sẽ tiếp tục gia tăng vì những tiền tệ liên bang gia tăng, thì chúng ta sẽ thấy con số này cao hơn. Có một lúc chúng ta thấy con số này lên tới gần 100%, bây giờ là 447%. Vâng, từ đó là tổng kết thị trường chứng khoán trong cuối tuần, ngày tuần Thanksgiving thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói là phải đợi chờ cho đến ngày thứ hai mới đi shopping online, đợi tới ngày Cyber Monday. Thì không biết cái tình trạng mua bán trong cái ngày Black Friday hiện nay như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, cái gọi là cái ước lượng mua bán năm nay nó trầm lắng, có nghĩa là người ta không mong mỏi nhiều. Nhưng mà ngạc nhiên là vào 6 giờ chiều ngày Black Friday đó, thì số người ta mua online lên tới 7.3 tỷ đô la, có nghĩa là 7.4% so với lại năm trước. Đây là một cái điều rất là ngạc nhiên, rất là tốt. Người ta mua nhiều, và những cái sale này có lẽ là sale thật, cho nên người ta mới mua nhiều. Và dĩ nhiên là những cái cuộc hạ giá này sẽ kéo dài rồi tới Cyber Monday, rồi kéo dài tới Christmas nữa, chứ không phải không. Nhưng mà đây là tốt, nó chỉ dấu cho thấy rằng người tiêu thụ vẫn lạc quan vào nền kinh tế và họ tiêu xài. Vì quý vị biết là sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ là chiếm 70% GDP của Hoa Kỳ. Một cái điều tai hại là giới trẻ đây là gì? Là dưới 55 tuổi trở xuống, mà dưới 50-55 tuổi, họ không có tiền nhiều mà họ vẫn vay mượn rất nhiều. Cái số vay mượn ở trong credit card, trong vay mượn rất là cao, càng ngày càng cao mà họ vẫn tiêu xài. Thì nó tốt cho GDP nhưng mà nó gia tăng mức nợ, đó là cái hiểm họa. Thật ra đây là một cái điểm khá ngạc nhiên, là người ta tiêu xài nhiều và sẽ có thể sẽ tiếp tục từ đây tới cuối năm, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Có nhiều cái dự đoán nói rằng là kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái trong cái năm 2024 sắp tới đây. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái điều này, thưa giáo sư?
Vâng, gần như 50% những nhà kinh tế gia họ nói như vậy, và 50% khác thì họ nói là không đi vào suy thoái. Còn một số rất là thiểu số thì nói rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ tốt đẹp, và tốt đẹp rất nhiều, thì cái đó không đáng kể rồi, không có chuyện đó. Nhưng mà trong quý 3, có nghĩa là third quarter, thì quý vị biết là GDP Hoa Kỳ gia tăng 4.3%, cái này ngạc nhiên vô cùng. Và thật sự Hoa Kỳ không muốn GDP gia tăng như vậy. Cái quý trước là second quarter đó là 2.2%, nhưng mà từ đây tới cuối năm thì họ lại nghĩ rằng cái quý 4 đó, fourth quarter đó, thì họ nghĩ rằng sẽ đi vào âm, và chuyện này không có xảy ra năm nay như tôi đã dự đoán cả năm nay rồi, không có xảy ra. Nhưng mà bây giờ họ chuyển hướng, họ nói rằng không xảy ra năm nay, sẽ xảy ra vào năm tới. Thì thật sự ra cái chiếc máy bay mà họ muốn đáp cánh đó là nền kinh tế Hoa Kỳ đáp cánh nhẹ nhàng đó, họ đã làm được như vậy. Mà thật sự không phải là tài trình gì cả, không phải là do chính phủ liên bang hay là ngay cả Fed nữa. Fed thật sự ra là họ kiềm chế nạn lạm phát, là họ làm rất là trầm trọng cái nguy hiểm của suy thoái của nền kinh tế. Nhưng mà chính ra những người tiêu xài, những người giới trẻ, và ngay cả những người hồi hưu, có nghĩa là trên 65 tuổi, những người này trong cái lứa tuổi, trong thời gian quá khứ họ bảo thủ, họ giữ tiền vì họ có tiền nhiều lắm. Thì họ thấy lớn tuổi rồi, họ muốn xài cho nó hết trước khi mà gọi là ra đi. Thành ra cái số tiền nó vẫn còn, họ sẵn xài. Thành ra tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ đi vào suy thoái, mà ngay cả quỹ tiền tệ liên bang nếu có gia tăng tiền lãi năm tới một lần, tôi nghĩ là có thể họ không gia tăng nữa, mà có tối đa là một lần thôi. Rồi giữa năm họ sẽ giảm. Đây là những cái yếu tố mà tôi nghĩ là kinh tế qua chắc. Cái điều mà chúng ta để ý đó, khi mà kinh tế bên Âu Châu bây giờ rất quốc gia đi vào suy thoái, Âu Châu có nạn lạm phát, Âu Châu đó bây giờ trên 5.5%, Hoa Kỳ là 3.5%. Mà khi mà kinh tế của bên Trung Cộng đó, thì tôi gặp rất là khó khăn. Thành ra đó là những lý do mà khi mà chung quanh Hoa Kỳ kinh tế không tốt thì người ta lại đổ tiền, đổ xô vào Hoa Kỳ. Đây là một cái chỗ mà chắc gọi là đất lành chim đậu. Cho nên chỗ nào càng gọi là càng bất bên thì người ta lại tin vào tiền đô la, họ tin vào Hoa Kỳ, mặc dầu tiền lãi khá cao. Nhưng mà tiền vẫn và tiền lãi cao của Hoa Kỳ lại kéo thêm tiền của ngoại quốc vào nữa. Cái khó khăn đây là những quốc gia đệ tam quốc gia, những quốc gia nghèo đó, họ gặp khó khăn vô cùng. Khi mà tiền lãi Hoa Kỳ cao như vậy đó, thì những quốc gia đó những cái nợ của họ là nó chạy theo đồng đô la thì họ trả nợ cho. Thành ra rất là nghiệp những quốc gia đó, nhưng mà kinh tế Hoa Kỳ tôi nghĩ không có gì đáng lo cả. Thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với vấn đề họp thượng đỉnh vừa qua tại San Francisco giữa Trung Cộng và quốc gia Hoa Kỳ, thì không hiểu là nhất là trong cái giai đoạn này thì trong cái buổi họp đó không biết là Trung Cộng đã đạt được những gì trong cái buổi gặp gỡ này, thưa giáo sư.
Vâng, bây giờ chúng ta cập nhật lại sau một thời gian đã gặp rồi, thì mình cập nhật lại họ có nhân nhận gì không? Và như từ trước chúng ta có nói về đề tài này, nhưng mà bây giờ mình cập nhật lại. Một cái điều mà tôi rất thất vọng là sau một thời gian gần như 10 ngày một tuần lễ mà hay là 2 tuần gì đó, tôi cũng nhớ ngày chính xác. Nhưng mà hai vị nguyên thủ quốc gia gặp nhau đó, thì bây giờ Tổng thống Biden lại nhân nhượng về trí tuệ thông minh, có nghĩa AI. AI có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái chip của Hoa Kỳ mà để cứu vãn những công ty AI, mà chúng ta nói công ty AI của Hoa Kỳ, trí tuệ thông minh của Hoa Kỳ rất nhiều, công ty đi sau của Trung Quốc rất nhiều, và những công ty này đang kiệt bên Trung Quốc gặp khó khăn vì họ không có chip, mà Biden lại nhân nhượng cái đó. Tôi nghĩ là một cái sai lầm vô cùng, nhưng mà theo biết là họ đã nhân nhượng về cái phần này, có nghĩa là Tập Cận Bình yêu cầu Hoa Kỳ đừng cấm vận những cái chip mà đi vào kỹ nghệ AI, đó là cái thất vọng. Còn khi mà hai bên gặp nhau á, thì gọi là cái sự gọi là liên lạc cấp cao giữa cái bậc tổng thống hay là quân đội, tổng trưởng quốc phòng, đó là điều tốt để tránh cái sự hiểu lầm có thể xảy ra chiến tranh. Và hai bên thì vẫn bế tắc về vấn đề Đài Loan, thì tôi hy vọng là Biden không có nhân nhượng, nhưng mà chúng ta chờ đợi, tôi hy vọng như vậy. Về kinh tế đó thì về cái gọi là kiềm chế về chip, về chất bán dẫn này nọ, bây giờ họ đã nhân nhượng về AI rồi, không biết về những chất bán dẫn khác họ có nhân nhượng hay không. Trung Quốc họ cần cái đó. Một cái thắng lợi của Hoa Kỳ như đã trình bày đó là fentanyl, là một cái thuốc nghiện mà giết dân Hoa Kỳ vì họ dùng quá đô đó. Cái thuốc này, thuốc này dùng để giảm đau đó, thì Trung Quốc hứa hẹn là sẽ siết chặt bàn tay sắt với 24 công ty hóa học hay là bào chế bên Trung Quốc, thì đó là cái thắng lợi. Về Trung Đông á, thì Hoa Kỳ yêu cầu gọi là Trung Quốc hoặc áp lực Iran để đừng lan rộng, cái này quan trọng vô cùng. Là tại Iran mà bây giờ Iran chỉ có bị ảnh hưởng nhiều nhất là của Trung Cộng mà thôi. Mà nếu họ tham chiến nó lan rộng ra đó, thì kinh tế Hoa Kỳ thì sẽ khó khăn vô cùng. Hỗ trợ cho Ukraine với lại Nga, vừa gọi là chiến tranh bên Trung Đông lan rộng, rồi lại nếu mà Trung Cộng gọi là tấn công Đài Loan nữa thì kinh tế Hoa Kỳ vô cùng. Nhưng mà Trung Cộng bây giờ trong cái vị thế là không có khả năng làm, không dám làm, thành ra cái áp lực này rất là tốt. Rồi khí hậu toàn cầu, thay đổi khí hậu toàn cầu thì hai bên đồng ý với nhau, nhưng mà cái này có lẽ nó phải chậm hơn là cái ý tưởng của Biden. Biden thật sự không có thực tế về đại hội cái đại hội chồng kỹ nghệ xanh. Thế thì tôi đã nói cái này 2 năm nay rồi, 40 năm, 50 năm rồi, mình ô nhiễm cái trái đất này cần phải giảm thiểu để mà giải quyết, nhưng mà không thể giảm thiểu giải quyết trong 1-2 năm được, phải từ từ, nếu không nó sẽ suy sụp nền kinh tế, và lại cái đầu tư vào kỹ nghệ xanh nó đắt đỏ vô cùng chứ không phải là rẻ, và không phải nó hữu hiệu liền. Rồi cái vấn đề đây đó là Trung Quốc họ đang cần một cái thông điệp là đã bắt tay với Trung Cộng để chi, để gỡ mặt với Hoa Kỳ chứ. Trung Quốc bắt tay với Hoa Kỳ để gỡ mặt, để nói rằng bây giờ thân thiện với Hoa Kỳ trở lại một phần nào, thì có lẽ đó là lý do mà họ không tấn công Đài Loan. Họ tuyên bố họ sẽ tấn công với bất cứ thế nào, hòa bình hay là chiến tranh, nhưng mà bây giờ họ biết họ không có khả năng tấn công, thành ra ở đây là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ không nhân nhượng tiếp tục nữa về cái nhất là kỹ nghệ ship và những kỹ nghệ mà ảnh hưởng đến quốc phòng, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Vậy giáo sư có thể là cập nhật thêm rằng là tại sao mà Biden lại mong muốn gặp Tập Cận Bình trong và đạt được những cái thắng lợi nào, thưa giáo sư?
Vâng, Tập Cận Bình muốn gặp Biden á là về kinh tế, về kỹ nghệ chip, nhưng mà Biden muốn gặp cả với mình á không và không ảnh hưởng kinh tế tí nào cả. Vì Hoa Kỳ, cái kinh tế Hoa Kỳ không tùy thuộc vào Trung Quốc ngay cả. Hoa Kỳ là mua đồ hàng quá của Trung Quốc nhiều, nhưng mà gặp là trên phương diện chính trị thế giới về Hamas, Israel và áp lực Iran, về Đài Loan, về những cái vấn đề mà không muốn Trung Quốc rồi lũng loạn cái hệ thống chiến tranh ở bên Trung Đông và ngay cả ở bên Nga nữa. Thành ra đó là cái điều mà Biden gặp. Với lại đó là một cái năm, đây là năm sắp sửa vào năm bầu cử, thành ra họ cũng muốn có một cái chiến lợi là tổng thống gặp với nhau, có nghĩa là về ngoại giao để ảnh hưởng đến mùa bầu cử. Bên kia cũng có lợi, có nghĩa là cuộc gặp gỡ này rất là tốt, cập nhật sau khi gặp rồi rất tốt. Tôi thất vọng là Hoa Kỳ đã nhân nhượng về AI, mà nhân nhượng đến mức nào chúng ta chưa rõ, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta bước qua một cái câu hỏi khác liên quan đến Việt Nam. Thì gần đây chúng ta biết rằng là Việt Nam đang ồn ào về cái tin của bà Trương Mỹ Lan. Thì đây là một cái trường hợp gian lận trong năm qua của ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát. Thì được biết là nay Bộ Công an đã đưa cái kết quả điều tra làm chấn động cả bên Việt Nam. Đó là bà Trương Mỹ Lan với cái 45 tỷ đô la rút ra từ ngân hàng SCB. Thì không biết đây điều này nó xảy ra như thế nào và cái hậu quả nó ra sao. Một cái câu hỏi kế tiếp đó là làm cách nào mà bà Trương Mỹ Lan có thể thao túng được SCB để mà biến cái ngân hàng này thành cái công cụ hút tiền để phục vụ cho chính bản thân của bà, thưa giáo sư.
Vâng, từ đây bây giờ tin nóng nhất ở bên Việt Nam, báo chí truyền thông ở đâu họ cũng nói rầm rộ. Đây là một cái danh từ mà chúng ta có thể gọi là tóm tắt bằng hai chữ thôi, là một chữ là khủng khiếp. Cái chữ mà gian lận khủng khiếp ở bên Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng đó, ở bên Hoa Kỳ đó, công ty FTX về Bitcoin đó, của anh chàng đó, Franklin Fry đó, là Fry Franklin hay Fry Franklin Fry thì tôi không nhớ cái last name là như thế nào. Nhưng mà công ty này đó, là về Bitcoin đó, gian lận đó, là và lường gạt người ta đầu tư vào Bitcoin này nọ, đó là ảnh hưởng là 26 tỷ đô la thôi. Đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ là một nền kinh tế 25.000 tỷ, mà đây là một cái lăng lệnh lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và 26 tỷ đô la gian lận trắng trợn, bằng trắng trợn gọi là của công ty FTX. Bây giờ bên Việt Nam, một nền kinh tế chỉ có 430 tỷ so với 25.000 tỷ Hoa Kỳ, mà cái sự lũng đoạn này lên tới 40 mấy tỷ đô la, không thể tưởng tượng được. Đây là một cái trường hợp mà gọi là gian lận mà trong 10 năm mà xảy ra, mà gần như bà mua chuộc hết tất cả. Bà đây là người Việt gốc Hoa, ông chồng là tỷ phú, không phải là cầm tiền, ông tiền tỷ phú bên Hồng Kông, mà bà đã thao túng. Có nghĩa rằng những cái dự án mà của Vạn Thịnh Phát á, chúng ta không thể tưởng tượng được nó quy mô như thế nào. Có nghĩa là những công ty, những cái building hay là mà sang trọng nhất, cao hơn cả những dự án về bất động sản bên của phần lực lượng nhiều, là của Vạn Thịnh Phát, là của bà cả. Bà có 1.000 công ty con, và trong đó ví dụ như cái chương trình gọi là Sài Gòn One Tower hay là IFC đó, rồi One Central Sài Gòn, rồi Stella Boutique Hotel, rồi dự án là Grand Sentosa, Times Square, những cái dự án mà rồi những cái building mà sang trọng nhất, đắt đỏ nhất là của Vạn Thịnh Phát, Windsor Plaza Hotel, Union Square, vân vân và vân vân và này nọ đó. Thì trong 10 năm bà đã dùng cái công cụ của ngân hàng, mà cái ngân hàng này là cái ngân hàng của public, của đại chúng, mà trên 93% hệ thống ngân hàng là để hỗ trợ cho Vạn Thịnh Phát, có nghĩa là chỉ có 7% là để cho vay ở ngoài thôi, cho vay cho Vạn Thịnh Phát. Đây là một cái gọi là trường hợp gọi là luật lệ của ngân hàng vi phạm trên mọi phương diện hết. 90 mấy phần trăm là để cho vay cho bà, mà trong đó là cái dự án những cái công ty mà công ty ma đó, mà dạo tạo lên á, mà dùng Thế Chân những cái dự án này mà chúng ta thấy đó, là giờ Thế Chân tạo đi tạo lại mấy chục lần, và cái hệ thống đó, đó đã làm cho bà rút tiền ra để đầu tư vào cái những dự án của bà đó là trên 40 mấy tỷ đô la. Mà riêng cá nhân bà đó, hiện tại đó, công an đã cáo buộc đó, là 108 người bị cáo, trong đó có 23 quan chức cao cấp và có 45 cựu lãnh đạo của ngân hàng, 6 thanh tra của chính phủ, 12 cán bộ ngân hàng đều tham nhũng cả, 100% đoàn thanh tra đều đã nhận tiền của Vạn Thịnh Pháp, có người tới 40.000, 50.000. Mà cái điều mà không thể tưởng tượng được là cháu ruột của bà là cục trưởng thanh tra, có nghĩa là người duy nhất thanh tra công ty SCB mà do ngân hàng nhà nước quy định là cháu ruột của bà, thì bà hối lộ cho cô này đó tên là Đỗ Thị Nhàn đó là 5.2 triệu đô la bằng tiền mặt. Không có thể có một ngân hàng nào trên thế giới mà sau khi ví dụ như bà muốn lấy tiền nó dễ lắm, bà tạo một công ty ma rồi bà dùng Thế Chân này đưa vô, rồi bà ra lệnh là bên SCB họ tất từ tổng giám đốc cho tới nhân viên bà mua chuộc, bà đưa vô vào, bà thả tiền nước và họ chở xe tải tiền đô la, cả triệu đô la về nhà bà để bà dùng đó để bà mua chuộc người khác, rồi bà chuyển tiền qua những chỗ khác. Mà đâu có ngân hàng nào trên thế giới mà có thể làm như vậy được. Rồi phân chia quyền hạn, một cái công ty chủ nợ con nợ lại là dính liền với nhau như là thân đôi. Rồi nó vô cùng, mà cái sự gian lận này nó chiếm tới 6% GDP của Việt Nam. Một cái chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng, một cái quốc gia mà thật sự luật lệ của ngân hàng của Việt Nam có đó. Luật lệ họ có nhưng mà họ không thi hành. Họ có hết tất cả, nhưng mà cái luật lệ mà phân chia quyền hạn lại không có. Và cái hệ thống appraisal, Indian appraisal, họ nói rằng cái công ty gọi là định giá độc lập, có nghĩa là Indian appraisal mà rõ ràng là không độc lập, là tại vì họ định giá những tài sản này đó là đổi tới đổi lui là mấy chục lần, mà mỗi lần lại lên giá cả. Ví dụ như tài sản bảo đảm là 584 tỷ đồng của Việt Nam, bây giờ chuyện này nó phanh phui ra, cái 584.000 tỷ đồng bây giờ còn 22.000, trị giá thật của nó 22.000, mà cái trị giá trên giấy tờ là 584.000 tỷ đồng để chi họ vay mượn, có nghĩa là 96% thổi phồng. Đây là một cái trường hợp mà gọi là kinh tế mà gọi là thị trường định hướng chủ nghĩa, mà họ dùng danh từ đó là thật sự là một kinh tế đỏ, bóc lột người dân. Và cái chiêu bài cuối cùng của bà đó, có nghĩa là bà xào đi xào lại, bà thối lộ không biết bao nhiêu mà nói. Và khi mà nó đổ vỡ rồi thì chiêu bài cuối cùng của bà là bà bắt đầu kêu ngân hàng này bán trái phiếu. Mà người dân tội nghiệp lắm, họ bỏ tiền vào ngân hàng này, họ lấy tiền lãi, đó là cả tài sản của họ. Rồi như là certificate deposit á, có là bỏ tiền lãi đó, thì họ thấy an toàn, có tiền lãi an toàn. Cho khi nó đáo hạn, có nghĩa là nó mature đó, thì ngân hàng lại nói những người này đó, bây giờ mua trái phiếu đi, đây là trái phiếu ngân hàng bảo đảm, tiền lãi gấp đôi, bảo đảm. Mà thật ra đó là cái trái phiếu của công ty địa ốc Vạn Thịnh Phát. Và họ bán 1 tỷ đô la trái phiếu người dân, bây giờ họ xếp hàng từng chỗ, họ thấy công an đầu tra rồi, họ nói bây giờ trả tiền lại họ. Làm sao để trả tiền được? Đây là trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, không phải SCB. Vạn Thịnh Phát thì đã bị niêm phong rồi, tài sản đã lấy lại một mớ để bán rồi. Rồi có nghĩa rằng rất là tội nghiệp người dân và rất là ảnh hưởng đến cái thị trường đầu tư. Mất đi lòng tin hoàn toàn trong giới đầu tư ở trong Việt Nam. Là đây chỉ là một trường hợp thôi, mà gọi là cái tảng băng này còn bao nhiêu nữa. Sau khi chuyện này xảy ra đã có trên mấy, gọi là có trên bao nhiêu cái dự án khác đã được phanh phui và đang điều tra nữa. Thành ra kinh khủng, đây là cái danh từ gọi là khủng khiếp. Một công ty mà có thể ảnh hưởng đến 6% GDP, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, vậy là những cái nạn nhân mà trái phiếu và gửi tiền ở cái nhà băng mà SCB này đó thì có lấy lại được tiền không thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi có nói trên đài voa đó, là tôi tư vấn người dân đó. Trái phiếu là sao? Trái phiếu là bond, chứng khoán là stock. Quý vị mua stock thì tất nhiên quý vị hoàn toàn biết là lời thì hưởng, lỗ thì chịu. Còn trái phiếu là được sự gọi là hỗ trợ của ngân hàng. Mà cái trái phiếu bên này Việt Nam lại không có cái rating, có nghĩa là bên Hoa Kỳ là AAA rating, AA, 3 chữ A, 2 chữ A cộng này nọ, để biết là cái hiểm ngoạn như thế nào. Do công ty Moody, những công ty lớn họ upgrade, ngay cả họ đánh giá gọi là điểm tín dụng của quốc gia nữa chứ không phải là trái phiếu nữa. Thì những cái phẩm định về trái phiếu người dân họ không hiểu mà lại không có nữa. Họ nghĩ trái phiếu nào cũng giống như nhau. Đó, thành ra khi mà mua trái phiếu là được bảo trợ bởi tài sản của công ty đó mà thôi. Đó, trong trường hợp này người dân họ bị gạt. Họ tưởng đây là trái phiếu của SCB. Mà trong khi trái phiếu của SCB, ngân hàng của SCB là 93% là đã dùng để cho vay vận hạn thanh thoát, vận hạn thanh thoát, và Việt Thắng đã suy sụp rồi. Thì họ lấy những cái dự án mà tôi nói đó, ví dụ như là Times Square hay là Union Square hay là dự án mất tiền, thì họ lấy lại, họ bán rồi, họ lấy được lại 1/3 cái tài sản rồi. Còn những cái số tiền mà bà chở xe trất cả tiền về thì bà chuyển đi nhà của bà con dòng họ đi ra ngoài quốc hết trơn hết rồi. Rồi bây giờ đó, những người dân này họ ký tờ giấy mà nhỏ li ti, nói đây là trái phiếu của Vạn Thịnh Pháp, họ không hiểu nghe, họ cứ ký. Rồi bây giờ họ lại họ đòi. Thì theo nguyên tắc là không lấy được gì cả. Theo luật lệ của trái phiếu là chỉ lấy được là khi cái công ty này họ trả, hay là bán tài sản họ trả. Thì ví dụ như bây giờ Vạn Thịnh Phát bán tài sản được bao nhiêu thì nó phải trả nợ như thế nào? Trả nợ thứ nhất là phải trả nợ những chi phí cho nhân viên vẫn còn làm việc. Đó là cái điều phải chi phí. Thứ nhì là trả nợ chính phủ, thiếu tiền chính phủ hay này nọ, những cái nợ công của chính phủ phải trả trước. Rồi kế đến là những cái nợ mà có thế chân, có nghĩa là có asset collateral thì phải trả nợ đó. Rồi sau đó mới là những nợ không thể chưng và trái phiếu. Thì khi mà công ty Khánh Tận mà đi, mình đứng hàng thứ tư, thứ năm á, rồi cuối cùng mới là chứng khoán. Chứng khoán thì kể như zero rồi. Thì những cái này là theo nguyên tắc là không được một cắt nào rã. Nếu như một đồng nó lấy được một sen, năm sen là quá lắm rồi. Đó, tại vì họ gọi là suy sụp rất nhiều. Nhưng mà theo cái ý kiến của tôi thì nếu luật của Việt Nam thanh minh, mà chiều này là câu hỏi gần như không ai tin, hay là giả sử không có thanh minh, thì theo nguyên tắc SCB có thể bị trách nhiệm. Là tại sao? Là tại vì đó, khi một công ty ngân hàng mà mạo danh một công ty đầu tư và dụ người ta đầu tư, có nghĩa là sao? Cái dạng của ngân hàng không còn nữa, công ty ngân hàng này đã đứng vào cái vai trò của công ty đầu tư. Tất nhiên là mình không thể phủi tay nói rằng vua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát thì ráng mà chịu. Quý vị đã lường gạt mà bao nhiêu mấy chục ngàn người mua trái phiếu, và quý vị đã chào bán để bán mà lường gạt. Thì bây giờ quý vị trở thành công ty đầu tư rồi chứ không phải ngân hàng nữa. Thì tài sản của quý vị phải dùng để thanh toán, để trả nợ. Thì đây là phải, chỉ có những cái tổ hợp luật sư và danh tiếng thì thưa kiện ra tòa và mai thắng. Đây là cái con đường duy nhất, nhưng mà đây là phải có cả tất cả mấy chục ngàn người công dân đầu tư gom góp lại. Chuyện đó nó rất là xa vời và viển vông, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Một lần nữa kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương một cuối tuần được vui vẻ và bình an. Thì chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, hôm nay cũng là cái dịp lễ tạ ơn vẫn chưa hết. Trong cuối tuần xin kính chúc quý vị được mọi điều may mắn. Chúng ta có cuộc sống dĩ nhiên là không phải hơn ai hết cả, nhưng mà nhìn xuống rất là diễm phúc so với những người khác, là chúng ta rất nhiều điều để tạ ơn cuộc đời này, trả ơn những người thân thương và những và nhất là tạ ơn quý thính giả trên đài, cũng như cảm ơn chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, đài Sài Gòn Radio của hai miền Gia Houston, Dallas đã đồng hành để mà đưa chương trình này đến 20 năm. Đó là một cái niềm vui rất lớn đối với tôi. Xin kính chào.